Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử, theo tinh thần của đạo Phật thì bất luận người đó có tin đạo Phật hay không tin đạo Phật, nghiệp chướng có nặng đến mức nào và họ tạo ra bao nhiêu những điều sai trái thì tới lúc lâm chung rất cần thiết để thỉnh chư tăng hoặc chư ni tu hành thanh tịnh tới để làm gì? Không phải để tụng kinh đâu thưa với lại đại chúng, mà mục đích là để khai thị cho cái hương linh đó biết được cuộc đời giả tạm và cảnh giới đau khổ mà họ đang bước vào. Vì trên tinh thần của Phật giáo, sau khi chết chưa có hết, thần thức sẽ bắt đầu chuyển sang một đời sống mới. Và đời sống đó nó rất là thầm lặng nhưng mà rất là khốc liệt, giữa những sự tranh giành hơn thua trong cái thân trung ấm. Và cái thân trung ấm đó, tuổi thọ của nó là 49 ngày, tức là suốt 49 ngày. Để rồi sau 49 ngày thì bắt đầu thân trung ấm này đi theo nghiệp mà thọ sanh. Thì trong 49 ngày này là cái cơ hội cuối cùng để cho chúng ta có thể giúp cho cái thân trung ấm của người thân mình có thể đi theo con đường lành mà bản thân của quý vị phải phát tâm đầu tiên nhất. Tức là chúng ta có người thân mất thì mình phải là cái người làm việc lành. Thí dụ như là ăn chay nè, niệm Phật nè, rồi chúng ta bố thí nè. Chứ không phải thấy người ta chết là nhào vô chia của. Cái đó là làm thêm cho người chết phẫn hận. Tại vì họ chết, thực ra họ tham lam, họ ích kỷ nhiều lắm. Trong kinh Đức Phật nói cái cận tử nghiệp của một con người trước khi chết, nó đổ ra hết tất cả những sân hận, những ích kỷ, những tham lam của một đời người 30 năm hay 50 năm của họ. Cho nên quý vị thấy có những người mới vừa chết, chúng ta không biết chúng ta tới, chúng ta vô trong phòng hay là ngồi trên cái ghế của họ, mình cảm giác có một cái gì đó nó làm cho mình khó chịu, cái xương sống hay là gì. Hỏi ra mới biết nhà đó có người mới chết. Phải không? Tại vì hồi nhỏ thầy có đi ăn đám giỗ một lần, lúc đó chưa có đi tu. Thì nhà của cô giáo chủ nhiệm có đám giỗ. Mà mình nghe đám giỗ mình đi thôi chứ mình đâu có biết cái gì đâu. Thì đi tới đó thì cái nhà của cô giáo đó có một cái ghế xích đu đẹp lắm. Thì thầy tà la tà lẹt đi chạy tới ngồi đi, tại nó nóng quá. Nhưng mà mình mới lên ngồi sao tự nhiên mình cảm thấy nó khó chịu, nó ớn ớn lạnh lạnh vậy. Thì tới chừng hơi thấy như trúng gió. Mà hai người, thầy với một cái anh bạn đó nữa. Tại nó ngồi, cái ghế nó để dưới một cái gốc cây đẹp lắm. Tới chừng đi vô mới nói. Thì nghe cô giáo mới nói cái ghế đó của đứa em gái út của cô mới chết. Nó thích cái ghế đó lắm. Cho nên cái ghế, gia đình để nguyên cái ghế đó không ai ngồi. Thì rõ ràng mình tới đó, vì cái cô này mới chết chỉ có 3 tuần thôi. Rõ ràng thân trung ấm của cổ chưa có đi và còn bám lại ở chỗ đó. Khi mình tới mình ngồi thì cổ có cái xu hướng là nắm lại vật chất của cổ. Cổ cho rằng mình chiếm đoạt. Đó là sự phản kháng của tâm linh thôi chứ không có gì hết. Trên tinh thần của Phật giáo Đại Thừa chuyện đó không có gì lạ. Cho nên chúng ta rất cần thiết để thỉnh chư tăng chư ni thanh tịnh tới để khai thị cho hương linh đó. Họ biết được cảnh giới khổ đau mà họ sắp sửa bước vào là cảnh giới đó do tâm họ tạo ra. Và họ bám víu vào tất cả những cái tham lam, cái ích kỷ và những gì họ tạo ra trong cuộc đời của họ. Nhất là những người thành đạt rất khó siêu. Nghèo con cái giỏng còn không siêu kìa. Đừng nói chi giàu con rổ hột xoàn. Phải không? Khó lắm. Cho nên thỉnh chư tăng chư ni tới để khai thị cho hương linh đó. Khai thị cho hương linh đó cũng có nghĩa là nhắc nhở cho những người còn đang sống để ý thức được mình sống không phải là sống một cách vô ý nghĩa, để chết chúng ta không phải là chết vô dụng. Cái đó gọi là sanh bất hư sanh, tử vô lãng tử. Rất là cần. vì quý thầy quý cô tới đó trước khi tụng kinh đều có khai thị, và khai thị một cách thật lòng bằng cái tâm lực của mình cùng với lại sự hộ niệm của đại chúng mới chuyển hóa được cái suy nghĩ của hương linh những người mới vừa mất đó. Với cái tâm từ đó thì có thể chuyển hóa được họ, và họ sẽ không có phẫn hận, họ không có hận thù. Nhưng mà thưa với lại quý vị, người chết có hận thù không? Có không? Có. Tức là bình thường người đó mà ghét ai, ghét cay, ghét đắng thì tới lúc người đó chết đó, đừng có cho những người mà họ ghét tới. Vì những người đó họ chưa có tu tập. Cho nên cái lòng sân hận của họ, cái nghiệp đó tạo ra nó còn nhiều, mới vừa chết nó chưa có hết. Khi mà gặp những người mà quán thù tới trước thì lập tức họ sẽ phản ứng, phản ứng về tâm linh, có thể biến ra thành những cái hiện tượng này và tác động tới những cảnh khác, như là gió thổi tắt đèn, hay là bướm bay, hoặc là người đối diện khó chịu, hoặc là nghe những âm thanh lục đục ở trong hòm, hoặc giả là nó, mình gọi là bức néo đó, phải không? Tức là bị xì nước, xì hơi, vân vân. Cái điều đó nó có, cho nên nên hạn chế. Và có thể hóa giải được chỉ một giải pháp duy nhất, đó là tất cả những ai có mặt trong tang lễ đó đều phải khởi tâm từ ái, không hận thù, không hơn thua, không dối lừa. Thì quý thầy sẽ là cái người có thể làm cái nhịp cầu giao cảm cho những người mới vừa mất đó. Họ có thể họ khởi lên cái thiện tâm. Khi họ khởi lên thiện tâm thì trong suốt 49 ngày đó họ không có bị mê mờ, và chính là cái nghiệp tốt nhất do chúng ta tự tạo phước đức hồi hướng cho họ, họ sanh tới những cảnh giới tốt lành hơn. Cho nên rất cần thiết để mời các thầy đi tới để mà thuyết linh, cái đó gọi là thuyết linh ha, tức là thuyết pháp cho hương linh nghe. Nhưng mà thực chất người nghe nhiều nhất đó là ai? Là mình, là cái người còn sống. Cho nên gọi là âm siêu dương thới. Thuyết pháp cho hương linh đó không có nghe bằng lỗ tai, cho nên ông thầy nói bằng cái tiếng nói, bằng cái miệng không có giá trị, mà hương linh nghe bằng thần thức. Chính cái thần thức đó là cái mấu chốt để đưa tới khổ đau hay dẫn tới an lạc. Cho nên các thầy tới khai thị phải dùng cái tâm thức từ bi của mình, dĩ thức, truyền thức, tức là dùng cái tâm thức từ bi mình mà truyền tất cả những cái ý niệm đó đến, thì hương linh sẽ đón nhận được. Còn nói ra bằng lời là cho ma sống nghe tức là cho những người còn sống, đó gọi là âm siêu dương thế. Cho nên chuyện này rất là quan trọng và rất là cần thiết. Quý vị biết theo truyền thống của Phật, của Nhật Bản, xin lỗi không phải Phật giáo, không kể là người đó theo tôn giáo nào, nhưng mà khi họ chết là họ đều tới chùa hết. Họ theo tôn giáo nào không kể, nhưng mà chết là họ đều đem tới chùa để nhờ chư sư làm lễ thuyết linh, cầu siêu bạc tiếng cho họ. Thì đây là lời trả lời dứt khoát cho quý vị, đó là phải nên mời các thầy tới, đừng có sợ cái hương linh đó nó sân hận hay gì. Thầy viên còn dễ thương hơn là nói hên xui tức là còn du di cho quý vị phương tiện, trong muôn ngàn phương tiện đó, những gia đình cực đoan hoặc giả là chưa có hiểu đạo, nhưng mà đối với chúng tôi nghĩ là nên mời các thầy tới để các thầy thuyết linh cho, chứ không phải các thầy đi tới đó mà được no béo hay là được danh thơm tiếng tốt. Vậy xin lỗi chứ quý thầy đi tới đám ma nhiều chuyện nào, chết sớm chuyện nấy. Di Đà Phật, xin cảm ơn quý vị.
Xin niềm ơn phần trả lời vừa rồi cho câu hỏi về vấn đề tâm linh. Kính thưa tất cả quý vị, nãy giờ chúng ta chia sẻ những quý vị những vấn đề quanh đời sống của quý vị, và quý thầy là người giải đáp. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo cực kỳ dí dỏm, nhưng câu hỏi này quanh vấn đề của quý thầy và nhờ quý vị giải đáp. Câu hỏi có nội dung như sau. Trong cuộc sống đời thường, qua cái nhìn của người con Phật, thì điều gì là điều mang đến hạnh phúc cho quý thầy? Của một Phật tử có một cái bút hiệu là Cỏ Dại. Vâng, thế thì nãy giờ quý thầy đã giải đáp những vấn đề của quý vị rồi. Mặc dù nói theo Đại Đức Trú Trì, tức là hoàn toàn trên phương diện lý thuyết, chứ còn quý thầy không có trực tiếp xâm nhập vào đời sống của quý vị, không trực tiếp ảnh hưởng đời sống của quý vị. Cho nên trên phương diện mổ xẻ lý thuyết để chúng ta tìm ra những phương hướng giải quyết thích hợp nhất. để chia sẻ cho quý vị có đời sống thảnh thơi. Và bây giờ bản thân quý vị cảm nhận từ đời sống của quý thầy điều gì để làm cho quý thầy hạnh phúc nhất trên nhãn quan của người con Phật. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Ưu tiên những cánh tay đầu tiên giành được phần quà từ ban tổ chức. Vâng, xin mời. Rất đẹp trai.
Phật thưa mấy thầy, mấy cô chú là phải tu hành tinh tấn làm gương cho.
Rất giản dị, rất lanh lẹ. Trả lời Trái Quốc. Cái vấn đề ở đây tức là gì mang đến hạnh phúc cho quý thầy, đó cũng là một trong những yếu tố. Nhưng ở đây không hỏi là phương pháp làm sao cho quý thầy được hạnh phúc, đúng không ạ? Vấn đề là ở đây điều gì, vấn đề câu hỏi đặt ra là điều gì mang đến hạnh phúc cho quý thầy. Vâng, tặng anh một bài thần chú Lăng Nghiêm, hy vọng sẽ mang đến những điều may mắn và hạnh phúc cho anh. Và cánh tay tiếp theo ạ, xin mời. Vâng, xin mời cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể các đạo hữu. Con pháp danh Phổ Hiền ở chùa Tràng Bom, Đồng Nai. Hôm nay xin được trả lời thầy là vì sao là làm cho các thầy được hạnh phúc. Kính bạch quý thầy, là khi chúng con đã là Phật tử, chúng con đến chùa có phương pháp tu tập. Cái điển hình như là giả dụ như là khi đến chùa nghe các thầy giảng pháp, chúng con không nói chuyện và chăm chú nghe thầy giảng và các các pháp của thầy về để mình nghiên cứu tư duy, để đến kỳ sau thầy hỏi trả lời được. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô. Cô nói niềm hạnh phúc trong đời sống tu tập của các thầy, đó chính là sự tinh tấn của các Phật tử. Tức là các Phật tử tu tập tinh tấn, nghe thuyết pháp không nói chuyện, đó chính là đem tới hạnh phúc cho quý thầy. Quý vị đồng ý không? Vâng, rất là cảm ơn sự chia sẻ của cô. Xin mời cô lên nhận một phần quà của ban tổ chức. Rồi, xin mời con.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Theo con, cái niềm hạnh phúc của quý thầy ở chùa đó chính là sự tinh tấn của quý Phật tử và thọ hành trì theo những cái gì mà quý thầy đã dạy. Một cái người giáo viên khi mà đứng ở trên bục giảng nghe đi giảng dạy cho học trò của mình, mà học trò của mình học theo và đạt được một kết quả tốt, thì người giáo viên đó cũng rất là lấy niềm hạnh diện về những cái gì mà mình truyền đạt ra, mà học trò của mình có thể học được. Cũng tương tự như vậy, nếu như quý Phật tử có thể học và làm theo những gì mà thầy đã giảng dạy, và có thể một ngày nào đó mà đi đâu mà quý thầy nghe nói là học trò của viện chuyên tu có những tinh tấn và có những cái biểu hiện tốt, thì chắc chắn rằng quý thầy cũng rất là hãnh diện.
Cũng có những bà tám.
Thưa thầy, theo con thì trong chính thời của Đức Phật cũng có Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật, nhưng mà cũng đâu có tinh tấn. Như vậy thì cũng phải loại trừ những cái trường hợp không tốt. Thì cũng tương tự như vậy, một giáo viên dạy trong lớp cũng có những học sinh giỏi, nhưng cũng có những học sinh dở. Ở trong một gia đình cũng vậy, thì cha mẹ dạy con, nếu mà đứa con nào mà nó tốt thì cha mẹ cũng lấy niềm hãnh diện về con, cũng rất là vui mừng rồi hạnh phúc về đứa con đó. Đó là quan điểm của con. A Di Đà Phật.
Rồi, xin mời con bước lên đây. Lanh bà cố luôn. Vâng, thầy xin cảm ơn con. Thưa thật với lại quý vị, qua lời chia sẻ của ba vị Phật tử vừa rồi, chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Vâng, chúng tôi chỉ hạnh phúc ngay đây và hạnh phúc giữa những tình cảm mênh mông không bờ bến, không có sự giả dối và luôn hướng về chánh pháp của tất cả những người con Phật trong thời mạt pháp. Vâng, pháp thì có mạt, nhưng chúng ta sẽ hạnh phúc khi mình không phải là con người mạt. Đó là hạnh phúc đến với những người tu sĩ của chúng tôi. Quý vị biết không? Nhận đời manh áo bát cơm, tặng đời trọn cả tâm hồn thanh cao. Chúng tôi không có gì hết. Nhìn coi, cộng tóc còn không có mà. Không có cái gì hết. Nhưng mà có tất cả. Cái có tất cả ở đây chính là có tấm lòng của tất cả quý Phật tử luôn chân chánh tu tập, không thiêu dệt thị phi, không tham gia vào tất cả những điều phi pháp, cho dù đó là một ý nghĩa nhỏ trong tâm hồn của mình. Chính sự tinh tấn tu tập chánh pháp, thực hành chánh pháp, nói năng đúng như chánh pháp, và đó chính là điều hạnh phúc lớn nhất cho cả cuộc đời tu sĩ còn lại của chúng tôi, dẫu rằng mai này về chốn xa xăm cuối trời. Vâng, xin cảm ơn một câu hỏi rất dễ thương của tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng tin tưởng một điều rằng quý vị cũng sẽ là điểm tựa bình yên và chỗ chia sẻ qua những nỗi đau, khổ đắng, ngọt ngào của cuộc đời này. Và chúng tôi có quyền hy vọng đặt niềm tin ở tất cả quý vị là những người đem tới hạnh phúc cho chúng tôi bằng cách trở thành một Phật tử chân chánh.
Xin cảm ơn phần trả lời vừa rồi của Đại Đức Trụ Trì. Kính thưa quý vị, thế là chúng ta đã cảm nhận được quý Thầy sẽ hạnh phúc như thế nào, từ những nguyên nhân gì và từ yếu tố nào tất cả chúng ta đã mang lại. Và hy vọng qua điều đó, tất cả chúng ta, quý Thầy cũng như tất cả quý vị sẽ cùng nhau tu tập, cùng nhau chuyển hóa mình và cùng nhau mang đến hạnh phúc cho nhau một cách trọn vẹn để mai này cùng nhau về cuối xa xăm cuối trời. Câu hỏi tiếp theo, kính thưa quý vị, có nội dung như sau. Kính bạch Chư Tôn Đức, con có câu hỏi như sau. Thần thức của người có đời sống thực vật, nó còn nằm trong thân hay không? Xin đọc lại. Thần thức của người có đời sống thực vật, nó còn nằm trong thân hay không? Nếu không có trong thân, vậy nó ở nơi nào? Xin Chư Tôn Đức cho chúng con được biết. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Quý vị đã từng thấy người thực vật chưa ạ? Chúng ta biết người thực vật là người thế nào không ạ? Dạ sao ạ? Nhỏ hả? Dạ. Bài não. Bài não. Phải không ạ? Phải không thưa quý vị? Người thực vật tức là một con người chịu hệ quả của những yếu tố sinh lý trong cơ thể mà hoàn toàn không có khả năng, không có khả năng. Xin thưa tất cả quý vị, người thực vật là người không có khả năng để điều khiển tất cả mọi hoạt động của cơ thể của mình. Đó là một hệ quả của hiện tượng bệnh lý. Rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng khả năng cảm nhận suy nghĩ của họ và hơi thở của họ thì còn hay mất ạ. Thế thì người ta có thực sự chết chưa ạ? Chưa, thế thì thần thức có còn không ạ? Vâng, thế thì nó vẫn còn và nó vẫn còn nằm trong người chúng ta, không mất đi đâu cả. Cho nên xin trả lời câu hỏi này. Vốn dĩ đây là một hệ quả của vấn đề những cái ác nghiệp của chúng ta trong đời sống hiện tại cũng như trong nhiều đời quá khứ chúng ta gây tạo, và chúng ta phải chịu những cái hệ lụy từ vấn đề nghiệp báo đó. Và đó là cũng một cái kết quả cho thấy chúng ta khó có thể có được đời sống thanh thản để tâm hồn do bị chi phối ở nhiều bệnh duyên khác nhau. Nhưng xin thưa quý vị, Nếu như trong giây phút đó chúng ta có một sự nhận thức sâu sắc về đời sống tâm linh, về những nhân quả nghiệp báo trong đời sống hiện tại cũng như trong đời sống quá khứ, chúng ta phát khởi thiện tâm, niệm Phật, cầu sanh về những cảnh giới an lành, thì như vậy nó mang những yếu tố tích cực trong cái giây phút, trong cái thời gian lâm bệnh đó đến cuối cuộc đời của mình. Và trả lời chắc chắn lại một lần nữa, tức là thần thức vẫn còn, bởi vì hơi thở vẫn còn và vẫn có điều kiện để tu tập chuyển hóa nghiệp báo của mình. Đó là phần trả lời câu hỏi vừa rồi. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, chúng tôi rất đồng tình với lại quan điểm của thầy Thiện Thân, tức là đời sống thực vật thì vẫn còn có thần thức ở trong cơ thể đó, không có mất. Quý vị thấy có những người bị biến cố về tâm lý hay là về bệnh lý, họ có thể họ nằm bất động như vậy suốt 10 năm, 20 năm, nằm không có cảm nhận, không gì hết. Nhưng mà khi trước những buồn vui của mình, thỉnh thoảng chúng ta thấy cái xác bất động đó lại chảy nước mắt. Như vậy cảm giác còn không? Còn biết được không? Biết. Giận, biết vui, biết buồn, nhưng họ không có khả năng để thổ lộ bằng ánh mắt, bằng cái cử động trên cơ thể đó, hay là bằng lời nói, họ không có. Nhưng mà họ nghe được hết. Thậm chí mình chết rồi mình vẫn còn nghe mà. Cho nên thần thức vẫn còn ở trong thân. Khi chúng ta có người thân lâm vào cảnh này, tốt nhất quý vị nên tu tập, tạo nhiều công đức để cho người đó họ cảm nhận được sự tu tập của mình, mà họ phát thiện tâm để có thể cứu giúp được họ về mặt tâm linh. Chứ còn cơ thể vật chất thì họ sống như vậy nó khổ lắm. Thầy thấy có nhiều người nói thôi bây giờ có nhiều Phật tử tới gọi điện hỏi ý kiến thầy đó, là có người thân bị tai nạn đó, là bây giờ nằm một chỗ, rút oxy ra là chết, còn không rút là sống. Bây giờ con xin thầy cho con ý kiến là bây giờ rút hay là không rút. Đố ai dám trả lời rút, phải không? Nó rút ra lỡ anh em chồng vợ chết rồi, trời ơi, nó khứa công an bắt mình nhá. Sao mà mình dám làm cái chuyện đó? Thật ra con người sống chết đều là do nhân duyên và có số hết trơn á, chứ không có thể nào mà mình can thiệp vào chuyện đó. Dù họ không có khả năng để nhận thức, để biểu thị cái nhận thức đó, nhưng cái nhận thức đó vẫn còn tiềm ẩn trên một cái xác bất động, và cũng là cơ hội để cho chúng ta giúp cho họ có thể khởi lên cái tâm niệm thiện mà cải chuyển tất cả các nghiệp của mình. Vì cái sự chuyển nghiệp đó chính là cái sự tốt nhất để cho họ có thể tìm tới cái chết bình yên và bắt đầu cho một sự sống thanh thản ở ngày mai. Thưa quý vị, và cái điều này đó cũng nhằm vào cái câu hỏi của Phật tử Nguyên Hiền như sau. Con thường nghe xem đĩa kinh thuyết pháp, khi chết thần thức của con người sẽ đi về đâu, có hại không, sau khi cận tử nghiệp có quay lại hiện tượng gì không? Chỗ này không hiểu. Hỏi cái này thầy không hiểu. Cái phần đầu hỏi thì hiểu đó. Tức là thần thức của con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Cái này đi về đâu quý vị? Đi đâu? Bây giờ nè, cái người mà dạy học thì đi đâu? Không lẽ đi vô sòng bạc, đi tới trường, phải không? Rồi cái người lái xe chạy ở bến xe thì đi đâu? Thì đi vô bến xe. Cái nghiệp vụ của người lái xe đó chính là cái nghiệp của họ. Cái nghiệp vụ của người thầy giáo chính là đi dạy học. Tất cả những cái đó sẽ còn tồn tại lại, và nó âm thầm chi phối đời sống của họ. Đạo Phật gọi đó là nghiệp. Dù sống hay chết vẫn đi theo nghiệp đó. Hễ mà nhiều chuyện thì đi đâu? Đi ra chợ thì đi theo cái nghiệp nhiều chuyện chứ đi đâu giờ. Tức là sau khi chết là đi theo nghiệp hết. Con thường nghe đĩa hoặc giảng về lòng từ bi của thầy tu là từ bi hỷ xả. Nhưng thưa thầy, khi chùa của con xảy ra có ba Phật tử phạm lỗi với thầy, mà thầy đó không có lòng từ bi hỷ xả, lại đuổi ba cô Phật tử đó ra khỏi chùa, con thấy sự việc này cũng buồn và bức xúc quá đi thầy ơi là thầy. Thầy ơi là thầy thêm vô. Con bức xúc quá nên con hỏi thầy cho con biết thầy của con làm như vậy có đúng hay không. A-di-đà-phật. Mai nhờ có câu A-di-đà-phật chứ không không dám đọc câu này. Giờ quý vị trả lời giùm thầy coi, vị thầy đó có đúng hay không? Vậy nào trả lời giùm thầy coi. Cái này cũng là sống thanh thản đó. Gì hên xui. Con nữa hả? Xin mời con, xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Cô bé lanh lợi ngày nào. Rồi, mời con qua đây.
A Di Đà Phật, thưa thầy, theo con thì cũng sẽ tùy ở cái mức độ. Một cái Phật tử mà vào chùa mà để tới mức mà bị thầy đuổi ra khỏi chùa thì cũng có thể nói là đã quá lắm rồi. Không có một người thầy đã tu rất là lâu như vậy mà để tới người ta mà bức xúc tới mức độ mà phải đuổi ra khỏi chùa. Ở cái góc độ của một người Phật tử, có thể là hai ba cô chơi chung với nhau, bàn luận với nhau thì thấy sao mà ông thầy này nghiêm khắc quá, sao mà ông thầy này quá đáng quá, hung dữ quá. Nhưng mà nếu tại sao không đặt mình vào hoàn cảnh của thầy? Tại vì ở gần nhà con có một cái tu viện mà rất là lạ, là con gái vô là thầy chủ trì đuổi nó liền, không bao giờ cho vô. Thì sau này
có con... gì đâu lạ con.
Dạ sau
bình
này
thường.
Sau này thì con mới biết được là mấy chị này vô cứ hẹn mấy thầy đi chơi. Mà mấy thầy không đi, mấy chị cũng ráng rủ cho bà đi cho bà được. Cho nên là con thấy cái chuyện mà để tới mức độ mà bị đuổi ra khỏi chùa thì mình cũng hãy xem xét lại cái bản thân mình. Đừng có vội vã mà trách mấy thầy. Hãy nhìn mọi việc ở dưới một cái góc độ nó thông thoáng hơn và đặt mình vào hoàn cảnh đó. Cứ thử suy nghĩ đi. Một người mà lãnh đạo mà nói ra người ta không nghe, mà nói ra học trò của mình nó lén đằng này, nó chùa đằng kia, nó đi chơi, rồi Phật tử vô chùa tụm năm tụm bảy nói này nói kia. Người ta là một người lãnh đạo, đứng ở cái một cái cương vị đứng đầu như vậy, bao nhiêu cái áp lực dồn vô, làm sao người ta có thể chịu đựng nổi như mọi cái áp lực nặng nề đè xuống như vậy? Thì liệu là có chịu đựng nổi hay không? Biết bao nhiêu công việc ở một cái chùa như vậy, thì về việc Phật sự rồi nhiều việc khác nữa, cho các chú đi học. Theo con thấy là mấy cô nên tự xem xét lại bản thân mình, chớ đừng có mà vội trách quý thầy. A Di Đà Phật.
Nhỏ này đi tu mà không thành sư bà nữa thôi. Quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Thôi đứng đây tặng thêm phần quà nữa nè. Thì bốn củ soạn lại chứ có nào nữa đâu. Trên bàn này có bình bông với cái này, với cái tách nước, con lấy cái nào. Vâng, rất là cảm ơn lời chia sẻ. Phải nói rất thấu tình đạt lý. Đây là một cái điều mà thầy có quyền đặt niềm tin vào quý vị Phật tử, đem tới hạnh phúc cho quý thầy. Tức là luôn nhìn với một sự thông cảm và phải thật khách quan, thấy được cái sự thầm lặng của các thầy khi làm việc, và nhất là lãnh đạo tâm linh. Cái áp lực nó đổ lên vai của những người làm công tác về tôn giáo nó như thế nào? Làm dâu bao nhiêu họ? Hằng hà sa số họ. Và nghiễm nhiên mấy thầy trở thành những con dâu ngoan ngoãn, chỉ biết cúi đầu nghe lời chứ không được phản kháng. Quý Phật tử thì hoàn toàn nhìn mấy thầy qua chiếc y giải thoát của Đức Phật. Xin thưa, quý thầy là quý thầy, chứ không thể đem quý thầy ghép vào trong cái bóng của Đức Phật được. Mình tin Phật và mình kính tăng, chứ không phải là mình tin Phật rồi mình coi mấy thầy như là Phật. Trong tâm của quý vị có thể tồn tại cái ý niệm đó để quý vị đến học Phật Pháp với các thầy, nhưng không phải vì lý do đó mà quý vị sẵn sàng xóa đi tất cả những hy sinh thầm lặng. Vậy chứ quý thầy tụng kinh sao quý vị không thấy? Quý thầy ngồi thiền sao quý vị không thấy? Vậy mà quý thầy chịch chút là thôi, chì chiết không tiếc lời. Cho nên cái chuyện mà quý thầy, cái thầy nào đó đuổi ba cô Phật tử này, thì hoàn toàn thầy đồng ý với quan điểm của con nhỏ lanh nãy. Tức là phải xét lại coi quý Phật tử đã phạm lỗi gì. Nhưng mà trên nguyên tắc quý vị biết không, nếu như ai có phạm lỗi, dù là xuất gia hay tại gia, mấy thầy khách quan sẽ mời người đó tới và sẽ nói thẳng 3 lần. Quý vị biết không, sẽ mời tới và sẽ nói về cái chuyện của cái người đã làm không có đúng, không đúng về chuyện gì, với điều kiện là đã dạy rồi mà làm không có đúng thì mới la được. À, nhắc nhở 3 lần, nếu người đó mà vẫn như thế không thay đổi thì mình có quyền từ chối đón tiếp họ. Chứ còn đuổi ra tới khỏi chùa thì thầy nghĩ 3 cô này chắc cũng là ấy ấy lắm á. Cũng ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản. Cho nên cái vấn đề này thầy nghĩ nó vẫn là một vấn đề rất tế nhị. Mình nên xét lại coi những gì đó phạm lỗi gì và cái điều đó có đáng được tha thứ hay không. Là tại vì có những chuyện không thể tha thứ được, quý vị biết không? Thí dụ như là chuyện mấy nhỏ vô rủ mấy ông thầy đi chơi, cái đó là không thể tha thứ được, không có tha được á. Nhưng mà đó thực ra là chuyện nhỏ thôi. Còn có những chuyện còn kinh thiên động địa hơn nữa thì quý vị biết những chuyện đó bây giờ vẫn còn nằm ở trong thiền môn bí sử hạ hồi phân giải. A Di Đà Phật.
À, xin cảm ơn đại đức trụ trì. À, vâng, đời người tu sĩ là thế, đôi khi băn khoăn đứng giữa hai dòng nước để chọn một cái giải quyết thích hợp cho những nói năng, cho những suy nghĩ, cho những hành động của mình, thật sự vô cùng khó. Cho nên đôi khi mới có những dòng tâm tư. Dòng tâm tư quý vị biết sao không? Em bảo sư đi đi, sao sư còn đứng lại? Em bảo sư đứng lại, sao sư vẫn đi đi? Lời nói như gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Sao mà sư dại thế, không nhìn vào mắt em? Cho nên đôi khi quân tử dùng dằn đi chẳng dứt, đi thì không nở, ở cũng chẳng xong. Và câu hỏi tiếp theo, thưa quý vị, câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, tu là chuyển nghiệp, vậy có thật là chuyển được không? Ví như mình làm tội ác, bây giờ mình tu thì mình có hết tội không? Nếu mình hết tội thì có sai luật nhân quả hay không? Câu trả lời này xin mời đại đức Thiền Hưng, cũng là một sinh viên của khoa Phật giáo Việt Nam của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp cho tất cả quý vị. Trân trọng mời thầy Thiền Hưng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay Thiện Hưng đối cứu sư phụ và tất cả Chư Tôn Đức sao thấy run quá. Thì thôi, Thiện Hưng biết cái gì thì sẽ chia sẻ với đạo tràng chúng ta cái nấy. Thì con sẽ chia sẻ một vài điều, nếu mà nó chưa có thỏa mãn thì con cũng xin thầy cũng như tất cả Chư Tôn Đức chia sẻ thêm để cho câu trả lời này nó được rốt ráo. Thì theo tinh thần của nhà Phật là tu là chuyển nghiệp, thì cái chuyển nghiệp này nó phải đòi hỏi trong quá trình chúng ta ứng dụng tu tập, mà nó không phải một ngày một bữa mà chúng ta có thể chuyển nghiệp được. Thì Hưng ví dụ một câu chuyện. Hồi xưa có một anh đó, ảnh là một vị tướng cướp. Thì ảnh ở trong một cái làng A, nhưng mà khi mà ảnh đi ăn cướp thì nguyên cái làng đó ai cũng biết anh này là một vị tướng cướp cả. Thì cả một làng này hàng ngày thấy anh hành cái việc như vậy thì ai cũng ghét bỏ anh, và ai cũng muốn là có thể đánh đập anh hoặc có thể là giết anh. Nhưng mà sau một cái thời gian đó, anh này biết được Phật Pháp, biết được nhân quả, và anh xoay chuyển tâm thức của mình. Có nghĩa là anh tu tập và quy y Tam Bảo, vì anh hiểu được giáo lý của Đạo Phật. Cho nên anh thấy rằng sự tu tập của mình tuy có sự chuyển hóa nhưng mà mình phải tránh duyên, bởi vì cái làng này ai cũng ghét mình hết. Cho nên anh mới dọn qua một cái làng B. Anh dọn qua một cái làng B anh ở, thì âm thầm lặng lẽ bên làng B thì tất nhiên những vị bên đó người ta không biết anh này là một tướng cướp. Ta chỉ biết anh này là một người hiền thiện và rất là đứng đắn trong cuộc sống, sống rất là chuẩn mực, sống yêu thương tất cả mọi người. Và bà con ở làng B này rất là thương anh ta. Vì thế mà trải qua một thời gian thì tiếng đồn, tiếng lành của anh được đồn xa. Và một ngày đó có một người bên làng A, người ta đi qua làng B thì tình cờ ta gặp cái anh này. Và người ta biết rằng anh này trước đây là tướng cướp, thì người ta mới về cái làng A, người ta rủ nguyên cái làng kéo tới để mà xử tội anh này. Thì cái làng B đó mới đứng ra bênh vực anh này, có nghĩa là nói anh này là một người hiền thiện, mà tại sao quý vị lại đàn áp và đánh đập anh ta. Thì cái làng A người ta thấy như vậy, trước những cái tấm lòng chân tình của tất cả dân làng ở đây đối xử với anh này, thì người ta lại nguôi đi những cơn giận. Thì chúng ta thấy như vậy, cái trước mắt như vậy, anh ta tu tập thì nó đã có chuyển nghiệp, có nghĩa là từ cái nghiệp mà có thể dân làng người ta sẽ chém, sẽ giết anh ta, mà nhờ dân làng ở làng B người ta thấy cái sự tu tập của anh này, cái sự chuyển hóa, thì người ta thông cảm và tha thứ tất cả những lỗi lầm của anh này. Như vậy qua câu chuyện chúng ta thấy sự tu tập nó có sự chuyển hóa thực sự nếu chúng ta có sự tu tập chính chắn và chúng ta có lòng tin chân thật đối với Tam Bảo, thì nhất định chúng ta tu tập nó sẽ chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau trước mắt chúng ta, và về sau chúng ta được có một đời sống tâm linh thật là vững chãi, thật là yên ổn. Thì Thiền Hưng xin chia sẻ chút xíu vậy thôi. A Di Đà Phật.
Xin mời Thầy Thiền Hưng tiếp tục chia sẻ luôn câu 2. Câu tiếp theo ạ, cũng có tính chất nội dung tương tự như câu hỏi ban đầu. Xin mời Thầy.
A Di Đà Phật. Thiền Hưng xin đọc câu số 2. Thưa Thầy, hiện tiền mình phải tu học như thế nào để mình có thể tự tại vãng sanh cực lạc? Có phải là mình nên buông xả hết phải không? Và buông xả như thế nào? Theo quý Phật tử thì mình phải tu như thế nào để về cực lạc? Có quý vị nào trả lời giùm được không ạ?
Vâng, mời một anh Phật tử trả lời câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con run quá thầy. Để cho dạ con mượn câu hỏi.
Mình phải làm như thế nào, tu tập như thế nào để có thể được tự tại vãng sanh cực lạc?
Để tự tại vãng sanh cực lạc thì mình phải niệm Phật tinh tấn hàng ngày, chuyên tâm học những lời pháp của thầy giảng, và buông xả hết tất cả những nỗi khổ niềm đau, không giận không buồn không oán trách. Dạ xin hết.
Đây cũng là một dấu hiệu rất là khả quan cho tất cả quý vị rằng giữ năm giới trọn vẹn cũng vẫn tìm được sự thanh thản cho mình trong cuộc sống này, nhưng còn giảng sanh thì chưa chắc là đã quyết định được ở năm giới này. Vâng, ban tổ chức sẽ tặng một phần quà cho thí sinh mang số đeo 0000 có. Vâng, cảm ơn con. Thực ra thì chúng ta tu hành tinh tấn, chúng ta thực hiện những cái chuyện buông xả tất cả những cái nỗi khổ đau trong cái cuộc đời này, đó chính là tìm được cái sự bình an. Vâng, đây cũng là lời giải đáp mà nãy giờ đi sát vào trong cái nội dung của cái buổi tọa đàm hôm nay, chính là cái chỗ này, tức là sẽ đem tới cái sự thanh thản cho mình trong cuộc sống. Còn giải thoát hay là vãng sanh cực lạc giống như câu hỏi đó, thì cái chuyện đó là hệ quả tất yếu. Hãy bữa nay mình thanh thản thì ngày mai mình giải thoát là chắc chắn rồi, không có chuyện gì phải bàn cãi hết. Mình tu tập đàng hoàng ngon lành thì tự nhiên mình sẽ được bình yên thôi. Còn tu mà nghe, tu kỷ niệm, thấy bà đi tu đi cho vui thì như vậy sao giải thoát được, phải không? Tu lai rai, tu lang thang, tu xu hướng, tu phong trào, bữa nào xe xịn thì đi, còn xe đò thôi goodbye. Có nhiều Phật tử tu vậy thì đâu có được. Xin thưa với lại quý vị, thực ra sự tu tập tại gia của quý vị vẫn là trên nền tảng của năm giới. Ngoài cái vấn đề đó ra thì chúng ta có thể niệm Phật nếu quý vị tu pháp môn tịnh độ, quý vị trì chú nếu là tu theo mật tông, và tọa thiền nếu quý vị tu thiền. Tất cả trì chú, niệm Phật hay tọa thiền cũng chỉ là những phương pháp của Đức Phật chỉ dạy, mục đích làm cho chúng ta loại trừ tất cả những phiền não trong cuộc sống và tâm của chúng ta yên tĩnh. Ngay lúc đó chúng ta giải thoát. Thể hiện tại giải thoát thì đồng nghĩa với lại vãng sanh. Cho nên vãng sanh ngay đây, chứ không đợi nhắm mắt xuôi tai mới vãng sanh. Đó mới là cái điều quan trọng. Và chúng ta biến gia đình mình trở thành tịnh độ, và xã hội của chúng ta sống sẽ là cực lạc. Chứ không phải đi tới chùa nhắm mắt liêm diêm niệm Phật tới chiều, xong về chửi chồng chửi con không tiếc lời, thì cái đó đâu phải là tu hành đâu, phải không? Dạ, rồi câu này, câu trả lời của anh này rất là hay. A Di Đà Phật. Quý vị biết không, có một người Phật tử đó nói với thầy như thế này: lỡ mai thầy thành chánh giác, đường đời ai dìu bước con đi. Nghe hú hồn. Tức là cái vị đó đi tới đây nè, nói cho thầy nghe về tâm sự của một người Phật tử, nói về một thầy. Và họ cảm thấy nếu như thầy đó mà thành chánh giác rồi á, thì trần gian này nó buồn lắm. Phải không? Buồn không? Làm gì buồn? Trời ơi, mừng chứ. Ông thầy mình tu không thành Phật mà mình không mừng, chứ ông thành cái gì mình mới mừng. Đừng nói nghe nó, sao nó trần tục quá thành ma. Thằng này thiệt tình. Con đó đổ qua đổ lại mà ngồi ngay trước mặt thầy đó. A Di Đà Phật. Số lượng câu hỏi còn rất là nhiều, nhưng mà hình như thời gian của chúng ta nó đang dần khép lại, cho nên để kết thúc buổi tọa đàm hôm nay, xin mời thầy thân sẽ đọc câu hỏi cuối cùng. Còn những câu kia chúng tôi xin hẹn kỳ khác.
Vâng, và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thật sự thư giãn. Câu hỏi có nội dung như sau: kính bạch thầy, cho con xin hỏi, người chết, cũng là chết nữa, người chết khi cúng cơm có ăn cơm được không? Cái vế thứ hai này hấp dẫn quý vị. Khi đốt nhang thì người chết mới lên, có đúng không ạ? Thưa thầy, hoan hỷ giải đáp. Câu này xin mời Đại Đức Thiền Thắng hoan hỷ chia sẻ câu trả lời này.
A Di Đà Phật, thầy xin trả lời theo cái suy nghĩ của mình. Hỏi người chết có cúng cơm và ăn cơm được không? Vậy tất cả quý vị nghĩ có ăn được không? Không, không phải là cúng để làm gì. Thật ra người chết với người sống hoàn toàn giống nhau, y chang như vậy. Nhưng người ta sống bằng cái thức. Người ta sống bằng cái thức, cho nên khi mấy thầy cũng á, là mấy thầy dùng cái tâm thức của mình, cái tâm của mình để chủ nguyện. Bởi vậy, cho nên ở trong chùa mỗi lần buổi chiều mấy thầy thường hay cúng như cô hồn như vậy. Cô hồn nó sống cũng bằng cái thức vậy. Nhưng khi một người chết, mà tùy theo người chết lúc đó, khi mà cúng cơm đó thì cúng cơm như thế nào? Cúng cơm lúc tuần thức hay là cúng cơm đã qua tuần thức? cái thân trung ẩm khi mà chết xong mình biết rằng ở trong kinh có nói là cái thân trung ẩm nó hoạt động trong khoảng cỡ 7 tuần thức là 49 ngày thì cái theo nghiệp báo đó mà cái thân đi đầu thai. Vì vậy thần thức khi con người sống như thế nào thì con người chết như thế đó, cho nên người chết vẫn ăn bình thường vậy, cho nên mà những người ta sống bằng cái thức, người ta cảm niệm qua cái thức của người ta. Xin câu thứ hai là khi đốt nhang thì người chết mới có lên đúng không ạ? Thật ra nhang chẳng qua đó là một cái hình thức, cái nhang hay người miền Trung gọi là cái hương thì người ta quan trọng đó chỉ là hình thức mà thôi. Cái hương không phải là cái hương đó, mà cái đó người ta gọi là tâm hương, nó mới là quan trọng. Cái hương chỉ có là một hình thức để mà đốt lên, để mình, tại vì hơn nữa ở trong cái khói của nhang trầm nó có cái sự màu nhiệm, nó đem lại hương thơm, chứ thật sự đâu phải là chỉ có mỗi lần đốt nhang khi mà bắt đầu mà cái người chết mới lên được, đâu có phải như vậy. Cho nên ở trong mỗi lần mãi thay mà cũng á, thường hay người ta gọi là tâm nhang, tâm hương, dùng cái tâm của mình làm thành một cái nhang để mà đốt lên, cái tâm mình thành kính để đốt lên để cúng dường Phật, hay mình chủ nguyện cho người đó, đó mới gọi là cái nhang hay là cái hương. Cái hương đó mới là quan trọng. Còn cái hương mà hương mình đốt đây đó cái gì, chỉ là cái hương hình thức mà thôi. Đó là suy nghĩ của thằng A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Quý vị có cảm thấy thắc mắc không? Thầy Thắng thì nói chuyện thì hơi cà lâm, nhưng mà hát thì không có cà lâm. A Di Đà Phật. Thưa với lại quý vị, chúng tôi xin được bổ sung thêm về cái câu hỏi này. Tức là người chết khi cúng cơm có ăn được không? Hồi sáng sư ông có nói rồi đó, không cần cúng cơm đó. Nhưng mà thực chất cúng cơm là mang tính cách tưởng niệm, là cái ngày đó là tất cả con cháu trong nhà, người thân đó chúng ta quay trở lại để tưởng niệm cái người quá cố mà chúng ta cùng tu tạo phước đức để hồi hướng cho cái người này. Còn cái chuyện cúng là hoàn toàn được rồi. Làm sao mà ăn? Quý vị thấy có mất đi hộp cơm nào không? Không có mất, mà ăn bằng thần thức như hồi nãy thầy nói. Và cái người cúng cũng là cái người truyền bằng thần thức, lấy thức để truyền qua thức thì cơm đó mới ăn được. 7 hộp cơm thôi mà biến khắp cả 10 phương là như vậy đó. Cái thứ hai là khi đốt nha thì người chết mới lên. Hỏi câu này có nghĩa là người thân mình ở đâu lên? Ở dưới phải không? Lên, là lên cao. Như vậy là ở dưới thấp mới lên cao, vậy ở dưới là ở đâu vậy? Trời ơi, sao mình bi quan quá, biết người thân mình ở đâu mà dưới lên đây. Đốt nhang nó là một cái truyền thống văn hóa, nhưng sâu thẳm nó vẫn là mang yếu tố của tôn giáo và tâm linh. Tại vì qua cái mùi khói trầm, tự nhiên chúng ta cảm thấy như mình rất là gần với người đã khuất, phải không? Chứ còn mình xịt dầu thơm vô thì mình có thấy mình gần với người đã khuất không? Cũng là hương liệu. Nó mình lấy cái ba cái dầu thơm Chanel gì đó mà lên mình phun hết cái bàn thờ của mình, người chết không? Không, nhưng mà đem cái cây nhang mình đốt cái tự nhiên mình thấy cái mùi hương trầm nó phảng phất, cảm thấy mình với cái người đã khuất rất là gần, và mình có cảm nhận như người đó đang hiện diện ở trước mặt của chúng ta. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà tất cả đều là do tâm của chúng ta tạo ra hết, đều do thức của chúng ta. Bây giờ nè, quý vị đi tới một cái phòng của một cái người đã chết, quý vị dám mạnh dạn mở cửa cái rầm vô không? Không, len lén hí cửa coi có nó trong đó không. Là cái cảm giác mình biết là nó có trong đó rồi, mình mới hí mình dòm coi có không, là trong tâm mình đã có rồi phải không? Cho nên đừng có nói ma ở ngoài nó nhát mình, mà là ma ở trong tâm của mình nó thò đầu ra. Tất cả đều là do tâm tạo ra thôi, chứ không có là cái gì hết. Thì theo duy thức học, cái đó gọi là thức biến, do cái thức của mình nó biến ra. Cho nên ở cái câu này không phải là do đốt nhang thì người chết mới có lên hay không, không phải, mà đốt nhang để mình cảm thấy mình gần gũi với người đã khuất, và mình muốn họ lắng nghe tâm sự của mình. Ông có biết không, tứ cố vô thân, từ ngày ông bỏ tôi đi tôi khổ lắm, ông có biết không? Bây giờ tôi thắp cho ông 3 nén nhang để cho ông biết ngày mai tôi lên xe bông lần thứ 2. A Di Đà Phật.
Qua những câu hỏi được gửi giấy lên đây thì quý vị chúng ta còn những thắc mắc gì nữa không ạ? Chúng ta có thể giải đáp trực tiếp. Quý vị nào còn thắc mắc chúng ta giơ tay ạ. Xin mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, qua gần 2 tiếng đồng hồ thì tất cả chúng ta đã có những khoảnh khắc thực sự có ý nghĩa và đặc biệt đã chuyển tải với nhau, chia sẻ được với nhau những cái phương pháp làm sao để có cách sống an lạc và sự ra đi một cách thảnh thơi. Khi tất cả chúng ta sinh ra, mọi người đều vui mừng, đều cười, đều hỷ lạc, còn tất cả chúng ta lại khóc. Thế thì làm sao để khi chúng ta ra đi, mọi người đều khóc, còn chúng ta lại mỉm cười? Đó tùy thuộc vào khả năng nhìn nhận và hành xử cuộc sống của tất cả chúng ta. Điều đó cũng là cái hệ quả từ vấn đề chúng ta vận dụng trong những gì chia sẻ được trong buổi pháp đàm hôm nay vào cuộc sống thường nhật. Chúng con thành kính đảnh lễ Tam Bảo và cung kính niệm ơn Chư Tôn Tịnh Đức Tăng đã chủ trì và chia sẻ thời pháp thoại của tất cả chúng con trong buổi chiều hôm nay. Kính chúc quý vị vô lượng hỷ lạc và luôn tiếp tục duy trì hoàn truyền công cuộc chuyển hóa đời sống tâm linh cho tất cả hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa trân trọng cảm niệm sự hiện diện của tất cả quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng chiều hôm nay. Kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe, luôn sống an lành, thánh thiện trong kiếp nhân sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân hồi hướng.
Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, đời người xa giấc phù vân, trăm năm rồi cũng tay không ra về. Theo nghiệp mà đến trong cuộc đời này, rồi cuối cùng chúng ta cũng lặng lẽ theo nghiệp giả từ cuộc đời. Nhưng giữa đến và đi, chúng ta vẫn còn đó một nỗi niềm khao khát là sống thanh thản, chết bình an. Niềm khao khát đó không phải là vô duyên, vô cớ, mà nó trở thành mạch sống của tất cả chúng ta, những người con Phật đã mòn mỏi trong kiếp luân hồi. Chúng ta không đợi tới ngày mai mới tu tập, không đợi ngày mai mới quay đầu hướng thiện, mà ngay bây giờ và bắt đầu từ đây. Có khi lỗi hẹn một giờ, lúc muốn gặp lại phải chờ trăm năm. Vâng. Chúng ta hy vọng rằng quý vị sẽ có đời sống thanh thản để mai này chúng ta bình an để giả từ cuộc đời và mong gặp lại trong sự thanh thản, bình an thanh thản tiếp nối không dứt trong cuộc đời học Phật của tất cả chúng ta. Vâng, xin tạm biệt tất cả quý vị. Xin mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, về tự và chúng sanh đều trọn thành Phật.